Trâm Bi thân chào quý vị. Thưa quý vị, cộng đồng người nạn cộng sản tại Mỹ sau gần 50 năm an cư lạc nghiệp đã đạt được rất nhiều thành tựu, lưu danh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Riêng trong lĩnh vực chính trị thì sự góp mặt và tiếng nói của họ, nhất là ở cấp liên bang, còn khá khiêm tốn. Vì sao và đâu là những trở ngại chính mà người Việt khi tham gia vào chính trường Mỹ phải đối diện? Trong cuộc trao đổi ngày hôm nay, chúng tôi mời ba vị khách mời là những vị đã đang tham gia hoặc vận động chính trị lâu năm tại Mỹ, là luật sư Stephen Deal, luật sư Nguyễn Quốc Lân và nha sĩ Chu Văn Cương, để họ chia sẻ những trải nghiệm cá nhân, những thách thức đặc thù mà người gốc Việt gặp phải khi tham gia chính trường Mỹ, cũng như những cách mà có thể vượt qua để giúp thăng tiến tiếng nói của cộng đồng người Việt trên chính trường Mỹ. Trà My cảm ơn ba vị khách mời trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Stephen Deal, mến chào chị Trà My, luật sư Nguyễn Quốc Lân và nha sĩ Chu Văn Cương, và kính chào tất cả quý vị khán thính giả trên cái hệ thống tiếng Hoa Kỳ, tiếng nói Hoa Kỳ.
Và tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân, hân hạnh trở lại chương trình với chị Trà My, luật sư Stephen Deal và bác nha sĩ Chu Văn Cương ạ.
Còn chúng tôi là nha sĩ Chu Văn Cương từ thành phố Houston, Texas. Xin chào chị Trà My, chào luật sư Stephen Deal và chào luật sư Nguyễn Quốc Lân cùng tất cả quý khán thính giả của Đài Voa.
Dạ, cảm ơn ba vị rất nhiều. Vào thẳng ngay câu chuyện trọng tâm chính của ngày hôm nay, sau một chuỗi những cuộc thảo luận về chính trường Mỹ, chính trị Mỹ, bầu cử Mỹ và dân chủ Mỹ, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về sự tham gia hiện diện của người gốc Việt trên chính trường Mỹ. Nếu mà nói về cái sự hiện diện của người Việt trên chính trường Mỹ thì ai cũng biết rằng là cũng còn một số những hạn chế. Họ đã có mặt nhiều hơn ở cấp địa phương, nhưng mà ở cấp tiểu bang và đặc biệt là cấp liên bang thì sự hiện diện này còn khá khiêm tốn. Nếu như so với những cái cộng đồng sắc dân bạn liên hệ, ví dụ như người gốc Việt mà so với người gốc Hàn, người gốc Philippines, người gốc Ấn Độ, thì Trà My cũng xin đưa ra một cái bức tranh chung quát trước khi chúng ta mổ xẻ câu chuyện ngày hôm nay. Nói về cộng đồng gốc Á, chỉ riêng gốc Á ở Mỹ thôi, thì cộng đồng người Ấn Độ, người Trung Quốc là đứng đầu, người Ấn Độ là đứng thứ hai về con số, và đứng thứ ba đó là cộng đồng của người Philippines. Người Việt đứng thứ tư, người Đại Hàn đứng thứ năm, và sau đó là người Nhật. Thì chỉ riêng năm cái người cộng đồng sắc dân mà châu Á tiêu biểu ở Mỹ thì mình thấy là người Việt đứng thứ tư. Nhưng mà cái sự hiện diện của những người Đại Hàn hoặc những người Nhật, dù là cái con số dân số của họ ở đây ít hơn mình, nhưng mà họ đã có mặt nhiều hơn ở các cấp tiểu bang và liên bang. Còn người Việt thì cho tới nay vẫn còn hạn chế, không có mấy nhiều người xuất hiện ở cấp liên bang, đặc biệt là cấp tiểu bang thì cũng còn ít nữa. Ở cấp địa phương thì đã rất nhiều, nhất là những nơi mà có nhiều người Việt sinh sống. Thì bây giờ trở lại câu chuyện là cái sự hiện diện trên chính trường dòng chính Mỹ, tại sao sự hiện diện của người Việt còn nhiều hạn chế? Xin mời ý kiến của các vị ở đây chia sẻ. Ý kiến của luật sư Lâm thấy như thế nào?
Chị Vân, cảm ơn chị Trà My. Tôi nghĩ cái yếu tố đầu tiên hết và về vấn đề khó khăn đó, phải nói là vấn đề công nhận và hội nhập. Công nhận là có nghĩa là được cái cử tri từ tất cả mọi sắc dân thành phần công nhận là cái người này hội nhập vô cái cuộc tranh cử các chính trị cũng như hoạt động sinh hoạt chính trị cộng đồng. Cái việc đó người 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 Á Châu, người Việt Nam ở chỗ nào và khó khăn sẽ được phải được sự công nhận nhiều hơn là những người bình thường trong trong cái môi trường đó. Thứ hai là một cái sự hội nhập, tức là cái người Việt Nam mà hội nhập vô cái dòng chính nó khó khăn hơn là cái người Mỹ sinh ở đây, và cái sự có cái sự khác biệt rất nhiều cho những người Việt Nam hay những người Á Châu mới sẽ vào hội vào vào cái môi trường. Thứ hai nữa là vấn đề phối hợp giữa cái quan điểm mục tiêu của cái cộng đồng Việt Nam hay của người Việt Nam đối với dòng chính, những cái quan điểm này có khi nó khác nhau rất là nhiều và phải hội nhập. Nếu mà nói để nói là quyền lợi quan điểm của người Việt Nam nhiều đó thì có thể mất lòng với người cử tri chung, và nếu mà nói chuyện về quan điểm của cái người cử tri chung đó thì có thể mất lòng của người Việt Nam. Tôi nói ví dụ một cái vấn đề đơn giản thôi, là vấn đề công nhận cái lá cờ vàng và sọc đỏ là biểu tượng của cộng đồng Việt Nam chẳng hạn. Nếu mà nói nhiều cái đó của vấn đề cờ vàng quá đó thì cử tri họ bị dội ngược lại, họ bị phản ngược, họ nói là tại sao cái ông này cứ nói chuyện này không liên hệ gì đến chúng tôi, đó là cái chuyện xa xưa, chuyện lâu rồi, tại sao phải nói như vậy? Nhưng mà nói chuyện chung không đó, là như nói chuyện về vấn đề tài khoá, về vấn đề chính sách của nhà nước, về vấn đề công bình ngân sách, những cái vấn đề tự do, vấn đề an ninh, thì với Việt Nam họ thấy nhàm chán, họ không liên hệ gì với những cái chuyện như vậy, và đó là cái hội nhập rất là khó. Thì yếu tố thứ ba là vấn đề tiền bạc. Tiền bạc, tranh cử lúc nào cũng có tiền bạc, nhưng những người Việt Nam, những người Á Châu hội nhập vô nó sẽ tốn kém nhiều hơn là những người địa phương tranh cử. Và đó là cái thực tế nó như vậy, và đương nhiên nó đi đôi với cái yếu tố nhận định là cái sự cái khuynh hướng bầu cử của các cử tri thường thường nó cũng đi ngược lại, nó đi vòng vòng theo cái khuynh hướng là người sắc dân nào vẫn thích bầu cho người sắc dân đó. Tôi nói ví dụ như người da đen là thích bầu cho người da đen, người da trắng thích bầu cho người da trắng, người Á Châu thích bầu cho người Á Châu, cho nên phải vượt qua bức tường dị nghị đó để mà lấy cực kỳ chi khác, thì đó là những yếu tố rất là khó khăn để mà tham cử tranh cử vô cái chức vụ chính trị ở trong xã hội Hoa Kỳ là như vậy, thưa chủ yếu.
Dạ, trong số những yếu tố mà luật sư vừa đưa ra, Trầm My có một thắc mắc xin được hỏi trước khi mời những vị khác tiếp lời. Đó là cái yếu tố là người Việt tranh cử sẽ đắt đỏ hơn, sẽ mất tiền hơn, chi phí lớn hơn người bản xứ. Tại sao?
Cái vấn đề là mình phải chi phí nhiều hơn để vận động. Thứ nhất là cộng đồng của mình, thứ hai là các sắc dân khác. Tôi nói đơn cử, tranh cử của tôi cách đây 22 năm của ủy viên hội đồng giáo dục chẳng hạn, cái ứng cử viên đương nhiệm họ đó 8 năm rồi, họ chỉ không cần làm gì nhiều, họ chỉ cần tốn 5.000 đồng thôi, trong khi tôi mới bước vào tôi phải tốn hầu như là 70 mấy ngàn đô la thời buổi của năm 2022. Cái đó là cái thực tế tôi cần phải làm để mà giới thiệu tôi, phải là gửi thư từ tôi cho giới thiệu về tôi và vận động nhiều, phải có người nhiều người giúp, trong khi người kia họ không làm gì hết. Trong nhiều cuộc tranh cử địa phương như là thị trưởng của thành phố Washington chẳng hạn, tôi nhớ là người bạn Andy West phải tranh cử chức vụ thị trưởng, tốn trong cái lúc người đứng cử địa phương là một người bà Margie Rice, tốn con trường 10.000 20.000, mà bà thắng, trong khi ông Andy West tốn có 150.000 tranh cử trước đó mà cuối cùng cũng không thành công. Cái thực tế nó là như vậy, mặc dù cái khu Washington là cái khu rất đông người Việt Nam vào cái thời điểm đó, cho nên cái thực tế của những người Á Châu, những người Việt Nam tranh cử vào nó sẽ tốn kém nhiều hơn là những người ở địa phương.
Cái sự tốn kém này có thể nói rằng là mình cần nhiều chi phí hơn để quảng bá tiếng nói của mình, quảng bá gương mặt của mình, quảng bá sự đại diện của mình trong cộng đồng. Những người khác họ không cần, là vì họ đã biết rồi, họ đã gần gũi rồi, họ đã phổ biến rồi hay sao? Hiểu vậy có đúng không?
Và đúng là như vậy, tất cả cái chi phí đều tốn tiền hết, mỗi cái thư, mỗi mỗi một cái lá thư gửi về nhà chúng ta gọi là thư rơi, nó đều tốn tiền hết, mỗi cái bảng hiệu gắn ngoài đường nó đều tốn tiền. Tôi nói một cái bảng gắn ngoài đường mà người ta thấy rằng đầy hết trơn cũng tốn hết 50 đồng đến 70 đồng một cái, một cái lá thư gửi về nhà trung bình phải tốn đến 1 đồng 1 đồng 20 cent một cái thư, tất cả gì đó là tốn tiền, quảng cáo TV radio đều tốn tiền hết, trong khi những người địa phương họ đã sinh hoạt trong hệ thống của họ hay là có cái quen biết của họ rồi, cho dù tranh cử lần đầu tiên đi nữa họ cũng có sự nhận diện cử tri địa phương của họ, thành ra họ đỡ tốn kém hơn trong phương diện đó.
Vậy thì cái vấn đề tài chính nó liên quan tới cái vấn đề nhận diện. Dạ, bây giờ xin mời ý kiến của nha sĩ Chu Văn Cương, một người cũng đã từng có kinh nghiệm ra tranh cử ở Texas.
Vâng, cảm ơn chị Trà My. Thưa quý vị, thì đúng như luật sư Nguyễn Quốc Lân vừa mới nói đó, người mà ứng cử viên của Việt Nam chúng ta khi mà ra tranh cử gặp khó khăn nhiều hơn là những người mà sắc dân địa phương, là vì chúng ta phải làm vừa lòng vừa cả khối cử tri Việt Nam và khối cử tri không phải là người Việt Nam. Thật sự thì cái số khối cử tri người Việt Nam, cái số đi bầu thì rất là ít, nhưng mà chúng ta là người Việt Nam và cái căn bản của chúng ta, cái nền tảng của chúng ta là cái khối cử tri Việt Nam, để mà chúng ta có được một cái sự hậu thuẫn nào đó, để mà cái tinh thần của chúng ta mạnh mẽ để mà ra tranh cử. Thì một mặt thì chúng ta vẫn phải đi họp hành, đi tham gia các cái chương trình của bên địa phương, nhưng mà một mặt chúng ta cũng phải bỏ rất là nhiều công sức tiền bạc để mà làm hài lòng cái khối cử tri Việt Nam. Chúng tôi nhớ rằng khi mà bắt đầu ra tranh cử đó thì mình lúc đó cũng chưa có sinh hoạt nhiều vào trong cái khối chính trị bên phía Mỹ, cũng không có biết những người mà trong đảng Cộng hòa lúc đó thì phải mướn một người campaign manager, và mỗi một ngày, hầu như mỗi ngày nào cũng phải đi họp hành hết rất là nhiều những cái buổi họp. Mình đi mình phải làm quen rất là nhiều các chính trị gia tại địa phương, đồng thời cũng phải bỏ rất rất là nhiều công sức để mà tổ chức những cái buổi rally, những buổi nói chuyện gây quỹ cho khối cử tri Việt Nam đó. Mà cho nên phải nói là mình phải vừa là làm hài lòng cả hai bên thì mới có đủ điều kiện để mà cho run đối với một ứng cử viên Việt Nam. Cái khối cử tri Việt Nam đó thì lúc đó đi bầu đó thì phải nói là khá ít, bây giờ thì càng ngày càng tăng hơn nhiều. Nhưng mà nếu mà mình không có được cái sự hỗ trợ phía sau lưng của những người Việt Nam đó thì mình cũng rất là khó làm việc. Cho nên thường thường người ta nói là khối cử tri Việt Nam đó thì tiếng nói những người mà họ họ chỉ trích mình hay là họ ủng hộ mình đó thì như rất là nhiều, nhưng mà đa số những người đó không nằm trong cái địa hạt mà mình ra tranh cử. Cho nên mình mà mình không để ý tới họ thì cũng không được, cho nên mình phải làm một bằng mọi cách để mà tìm được cái sự hậu thuẫn của những người đó đó, thưa chị.
Dạ, cảm ơn ý kiến của gia sĩ Cương. Bây giờ xin mời ý kiến của luật sư Steven. Ông có điều gì khác muốn bổ sung?
Cảm ơn chị Trà My và những cái gì mà nhạc sĩ Cương và sư Lan nói đều được chứng minh em, và mình đi thẳng vào cái thực tế của cái vấn đề sinh hoạt chính trị trên đất nước Mỹ này. Nó tùy theo khu vực, cái khu vực những bên Nam Cali hay là bên Bắc Cali nó đông người Việt và người Việt nó tụ tập một chỗ thì cái số cử tri nó đông hơn, thì cái cách thuật, cái kỹ thuật và cái cách vận động và cái đường lối vận động thì nó khác với những cái khu vực mà nó lại ít người Việt. Thật sự thành phố Houston hay là quận Harris, chúng ta cũng rất là đông người nhưng mà nó họ rời rác, thành ra nếu mà đi theo những cái khu vực nhiều khi không đủ cái lá phiếu, và giống như bên Virginia vân vân và vân vân. Một cái điểm, đây là những cái không phải là khuyết điểm nhưng mà mình có thể nói là những cái yếu điểm. Cái yếu điểm đầu tiên là người Việt Nam chúng ta chưa có hoàn toàn hội nhập vào cái xã hội của đất nước Mỹ. Những người mà qua đây trước 4-50 năm thì họ, cái điểm đầu tiên đó là về vấn đề ngôn ngữ, không có được khá so sánh với những đứa người mà sinh trưởng ở bên đây. Thành ra đó là một cái cản trở. Cái điểm thứ nhì đó là chúng ta đang ở cái thế hệ thứ nhất, tức là những người sinh ở Việt Nam qua đây, và ở cái thế hệ thứ nhì đang trưởng thành. Thì hai cái thế hệ này thật sự cái vấn đề quan tâm nhất của những gia đình người Việt Nam chúng ta đó là về vấn đề an sinh phúc lợi, làm công ăn việc làm. Thành ra cái vấn đề chính trị và tham gia vào chính trị nó không phải là một cái yếu tố mạnh, thành ra họ không có màng nhiều về vấn đề đó. Cái điểm thứ ba là người Việt Nam chúng ta, và cái này mình đi thẳng vào vấn đề giống như luật sư Lăng và nha sĩ Cương thì cũng đã ra vận động tranh cử, thì mình cũng đã ra cũng giúp đỡ khá nhiều. Và mình nói lại một cái lần, mình nhấn mạnh cái vấn đề này nha, tùy theo khu vực, tùy theo cái địa phương, cái district, cái phường, cái quận của quý vị ra tranh cử, người ứng cử viên người Việt Nam của chúng ta đó, thứ nhất là không có ra tham gia nhập vào cái đảng phái rồi cái một ngữ nào nổi hứng đi ra tranh cử. Những người trong đảng phái họ không biết mình là ai, họ không thể nào giúp mình được. Nếu mình có cái sự yểm trợ và hỗ trợ của cái đảng phái thì những người trong đảng phái họ sẽ ra giúp mình, và cái con số nó rất là nhiều. Người Việt Nam chúng ta chưa có quen cái đó. Không phải là mình muốn ra mình nói tôi là Cộng hòa hay là tôi là dân chủ rồi cái tự nhiên người ta đi ủng hộ mình, người ta không biết mình là ai, và cái thời gian để mà người ta quen biết với mình nó không phải là chỉ có 1-2 tháng hay 2-3 tháng mà nó là nhiều năm. Thì cái đó đó người Việt Nam chúng ta chưa có quen thuộc vấn đề đó. Và một cái vấn đề mà khi mà chúng ta nói tới đảng phái ở trên đất nước Mỹ này nó giống như cái tôn giáo vậy đó, chị Trà My và quý vị. Mà mình so sánh cái này để cho quý vị thấy, có nhiều người theo đạo Phật hay là theo đạo Công giáo, nhưng mà họ không có là cái người thường xuyên đi nhà thờ hay đi chùa, nhưng mà khi mà hỏi thì họ nói tôi là đạo Phật và tôi là đạo Công giáo. Thì cái vấn đề những người Việt chúng ta cũng vậy, nói tôi là người theo đảng Cộng hòa, tôi là người theo đảng Dân chủ, nhưng mà họ không phải là những người thường xuyên sinh hoạt trong đảng, mà họ chỉ nói là tôi thiên về cái đảng đó thôi. Thành ra không có sinh hoạt thì rất là ít người biết. Còn một cái điểm nữa đó là người Việt Nam của chúng ta thì chưa có quen thuộc về cái vấn đề chính trị và gây quỹ về vấn đề chính trị. Tức là mình đi ra thì mình phải gây quỹ, và gây quỹ thì mình phải đi kiếm những người đại gia, những người có tiền, và họ nói tôi không biết tại sao tôi phải cho tiền anh để anh đi ra tranh cử rồi anh thăng tiến lên. Cuộc đời cuộc sống của anh nó càng ngày càng đi lên, còn mà anh lại xin tiền tôi để cho anh đi lên thì người ta thấy nó hơi kỳ. Người ta không biết tại sao. Đặc biệt nhất là những người bỏ tiền, và cái này rất là thực tế. Tôi có thể cho anh 1.000 đồng, tôi có thể cho anh 3.000 đồng, 5.000 đồng, nhưng mà cái vấn đề đó là một cái sự đầu tư. Tôi cho anh 1.000, tôi được cái gì? Nếu mà anh nói tôi không được cái gì hết thì tại sao tôi phải cho anh? Thành ra cái tư tưởng đó nó vẫn còn chưa có hòa nhập được vào cái vấn đề xã hội chính trị trên đất nước Mỹ này. Một lần nữa, đó là về vấn đề an sinh xã hội, công ăn việc làm và tiến thân. Một cái điểm mà người Việt Nam chúng ta ưa bị những người ứng cử viên đó là như vậy nè. Mình cứ tập trung tất cả những cái đường lối vào cái tập thể cộng đồng người Việt để mà lấy cái phiếu của cử tri người Việt. Nhưng mà cái khổ đó, bất cứ một cái địa phương nào ngoại trừ cái khu vực đó 80% là người Việt Nam, cái số phiếu cử tri của người Việt Nam không đủ để chúng ta thắng. Cái số phiếu của Đảng Cộng hòa, cử tri Cộng hòa không đủ để chúng ta thắng. Cái số phiếu của cử tri của Đảng Dân chủ không để thắng, mà nó là cái sự hội nhập của nhiều cái lá phiếu của nhiều nhóm. Và trong bất cứ một cái khu vực nào, chúng ta cũng có người Việt Nam, người Mỹ da trắng, người Mỹ da đen, người Latino và người những cái người cộng đồng thiểu số khác. Và mỗi một cái cộng đồng họ đều có một cái vấn đề mà nó liên quan tới cái cộng đồng của họ, mà họ cần cái sự yểm trợ và giúp đỡ và lắng nghe của những người ứng cử viên hay là những người lãnh đạo. Thành ra chúng ta cần phải đi, chứ chúng ta không thể nào mà nói tôi muốn thắng nhưng mà tôi chỉ muốn sinh hoạt ở trong một cái tập thể cộng đồng người Việt. Cái lá phiếu của cộng đồng người Việt không có đủ. Và nếu mà quý vị nhìn vào bên Cali mà bây giờ đang có một cái cuộc vận động tranh cử rất là lớn mà nó xoay xích với nhau, đó là cái cuộc vận động tranh cử của bà Michelle Steele với lại Derek Trump. Cái số phiếu để cho Derek Trump hay Michelle Steele mà đắc cử, đương nhiên là cái số phiếu của người Việt Nam cũng rất là quan trọng, bởi vì nó xích xoát với nhau chỉ có vài trăm phiếu thôi. Nhưng mà thật sự đó, muốn đạt được cái mục tiêu cần phải có cái số phiếu của tất cả những cái cộng đồng người bản xứ khác, và muốn được cái sự lá phiếu của những người cộng đồng, của những người cử tri bản xứ, thì chúng ta cần phải có những cái đường lối, những cái lập trường để mà thích hợp với họ, chứ không thể nào mà cứ ra nói tôi là người Việt tị nạn, tôi sẽ tranh đấu cho lá cờ vàng, tôi sẽ tranh đấu chống cộng. Cái đó nó chỉ được ở trong cái tập thể cộng đồng người Việt chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta đi ra ngoài cái cộng đồng người bản xứ, thì lấy một ví dụ người Ấn Độ, người Tàu hay là người da đen, họ nói tôi đâu cần biết cái đó, tôi cũng không hiểu cái đó là cái gì nữa. Thì bây giờ cái vấn đề là tại sao tôi phải bầu cho anh sẽ làm gì cho cái tập thể cộng đồng người Latino chúng tôi, anh sẽ làm cái gì cho tập thể cộng đồng người da đen chúng tôi, anh sẽ làm cái gì cho tập thể cộng đồng người Ấn Độ chúng tôi. Thì cái đó đó, người Việt Nam chúng ta khi mà ra tranh cử ưa bị khựng cái đó. Không thể nào mà thắng được nếu mà chỉ dựa 100% hay là 80% vào cái lá phiếu cử tri của người Việt. Không, chị Trà My.
Trong số những yếu tố mà luật sư Steven trình bày có hai đặc điểm mà Trà My muốn được tìm hiểu thêm. Thứ nhất là cái tính thiểu số của cộng đồng người Việt. Cái thứ hai là cái sự hội nhập và ngôn ngữ. Bây giờ xin hỏi về cái tính thiểu số. Nếu nói là người Việt còn là tức là ở Mỹ này tức là chỉ chiếm thiểu số rất nhỏ thôi. Thành ra khi ra tranh cử thì làm sao mà có thể cạnh tranh nổi với những cái dân số, những cái sắc dân lớn hơn mà chiếm đa số hơn. Dĩ nhiên họ sẽ bầu cho họ, họ sẽ thích những màu da, những tiếng nói, những sự đại diện của họ rồi. Nhưng mà nói tính thiểu số như vậy thì cũng sẽ có người thắc mắc là như vậy thì cộng đồng của người Hàn Quốc, cộng đồng của người Nhật so với cộng đồng Việt Nam ở đây thấp hơn nhiều. Nếu mà tính về tỷ lệ dân số đó thì Hàn Quốc đứng sau cộng đồng Việt Nam, Nhật thì đứng sau nữa. Nhưng mà cái sự hiện diện của Hàn Quốc và Nhật nó đã hơn Việt Nam nhiều rồi. Vậy thì nói về cái tính thiểu số đó thì quý vị có cái sự phản biện nào không? Xin mời ý kiến.
Dạ, yeah, thì thật sự đó, chúng ta nhìn vào những cái tộc thiểu số người Á Châu, tức là Ấn Độ, người Tàu, người Philippines và người Việt Nam, những cái chánh đó, thì chúng ta phải đồng ý là những người Ấn Độ và người Tàu họ hội nhập vô trong cái sinh hoạt chính trị ở trên đất nước Mỹ này rất là hay. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn về cái nguồn gốc. Người Ấn Độ họ qua đây không phải là vì vấn đề tị nạn, và họ qua đây không phải là tại vì họ họ qua đây là họ đã có một cái kiến thức. Đại đa số là những người đó là những người học rất là giỏi, hay là ở gia đình họ đã có tiền rồi. Chứ không phải là giống như chúng ta mà qua đây 50 năm hay 40 năm về trước là bàn tay trắng mà không biết nói tiếng Anh. Người Ấn Độ qua đây là họ đã biết tiếng Anh rồi, bởi vì ở nước của họ họ đã học tiếng Anh và nói tiếng Anh lưu loát, thành ra cái ngôn ngữ không phải là vấn đề. Người người gốc Hoa, người Hoa ở bên đây thì cũng giống như vậy thôi. Chúng ta đang nói những người mà đi qua đây sao đó nha, chứ không đang nói người sinh trưởng lớn ở bên nước này. Còn cái số người mà Việt Nam của chúng ta mà thích tham gia vào chính trị đó, thì đa số là những người ở cái thế hệ thứ nhất, và những người này thì bị cái vấn đề ngôn ngữ. Còn cái người mà sinh trưởng ở bên đây, tức là con cháu của chúng ta thì ở cái thế hệ thứ hai, thì thật sự đó họ cần phải lo về vấn đề an sinh phúc lợi, thành ra họ cũng không có màng nhiều về vấn đề chính trị, ngoại trừ họ có một số nhỏ thôi, họ rất là đam mê thì họ đi vào. Và một cái điểm nữa, bên California nó khác với bên Virginia, nó khác bên Georgia hay là Texas hay là Florida, là những cái chức vụ lãnh đạo giống như là nghị viên, dân biểu, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, vân vân, của tiểu bang thôi nha, thì cái vấn đề mà lương bổng nó rất là ít, mà so sánh với lại bên California đó là cái full time, thành ra cái lương bổng nó rất là tốt. Thì cái đó cũng là cái việc mình đi ra tranh cử, nhưng mà thật sự là mình đi đang kiếm công ăn việc làm, đúng không? Còn ở bên Texas thì cái đó không phải là cái vấn đề kiếm công ăn việc làm. Một cái người bác sĩ, một cái người giỏi, người ta đã làm 200.000 đồng một năm rồi, không lẽ bây giờ người ta đi vô một cái chức mà dân biểu hay một cái chức gì đó làm có 20-30 ngàn một năm, rồi làm cái gì mà sống, mà làm cái gì mà nuôi gia đình được. Thành ra nó bị cái vấn đề trở ngại vấn đề đó. Và những người trẻ đó thì cái ngôn ngữ không phải là cái vấn đề, họ không có bị cản trở về vấn đề ngôn ngữ. Nhưng mà khi mà họ đi vào tập thể cộng đồng người Việt và yêu cầu và xin những cái lá phiếu của những cử tri, thì đa số những người cử tri đó là những người lớn tuổi, họ siêng năng đi bầu hơn, họ tham gia hơn, thì cái vấn đề tư tưởng á, nó lại đi trật ngược lên nhau. Bởi vì những người lớn tuổi họ chỉ có hỏi những người ứng cử viên, quý vị có chống cộng không, quý vị có yêu chuộng lá cờ vàng không, quý vị có phải là con của những người lính Việt Nam Cộng Hòa hay không. Nếu quý vị không phải như vậy, tôi không có cho quý vị cái lá phiếu. Mà những người trẻ ở đây không thể nào nói được. Thành ra cá nhân mình nhìn, mình coi những cái vấn đề vận động tranh cử, đặc biệt nhất bên California thì rất là nhiều. Người nào ra cũng nói, và anh luật sư Lăng cũng sẽ trình bày cho quý vị. Họ ra ứng cử viên họ phải nói: tôi, ba của tôi là người lính Việt Nam Cộng Hòa, tôi yêu chuộng lá cờ vàng. Cái đó là chỉ trong một cái khuôn viên rất là nhỏ, và cái số cử tri đó rất là ít, trong ở những cái khu vực mà đa số là những người bản xứ hay là những người ở một cái cộng đồng khác. Chúng ta thấy cái vấn đề đó. Rồi cái vấn đề nữa, giống như ngày xưa mình đi vận động tranh cử, mình đi lại những người Việt Nam, mình nói xin ủng hộ một cái lá phiếu cho một người ứng cử viên, thì đây là những người Việt Nam lớn tuổi họ nói: tôi bỏ phiếu cho ông đó hay là bà đó, tôi có được tiền hay không? Nói dạ không. Tôi có được cái gì không? Nói dạ không. Nhưng mà như là chúng tôi khi mà đắc cử sẽ bảo vệ quyền lợi của quý vị. Nói đâu cần, chính phủ đã bảo vệ tôi rồi. Thành ra cái tư tưởng nó rất là khó mà đi vào. Luôn cả những người mà mình đã giúp đỡ, và những người này là những người da trắng, khi mà họ vào họ cần cái lá phiếu của Việt Nam. Ý một cái ví dụ điển hình mà chúng ta thấy ngày hôm nay, đó là Marcel Steele. Marcel Steele không phải là người Việt Nam, mà là người gốc tại Hàn mà sinh trưởng ở Mỹ, coi như là người Mỹ đi. Bà đi vào cộng đồng Việt Nam lần đầu tiên, bà đi vào thì bà phải nói gì? Tôi yêu chuộng lá cờ vàng, tôi là người chống cộng, tôi luôn luôn nào cũng chống cộng, tôi luôn nào cũng đi sát với quý vị. Nhưng mà thật sự chúng ta cũng biết là bà ta không phải là cái người Việt Nam, nhưng mà bà ta cần phải nói những cái điều để hy vọng lấy được cái số phiếu của cử tri người Việt Nam chúng ta, tức là những người mà đã qua đây trước và những người lớn tuổi. Và cái đó là cái gần như là cái yếu tố quan trọng nhất đối với họ. Còn vấn đề an sinh phúc lợi thì nó không quan trọng, bởi vì họ đã có tiền, có công ăn việc làm, họ có tiền trợ cấp do chính phủ cho rồi, thành ra họ không có cần những cái đó nữa.
Cảm ơn ý kiến của luật sư Steven. Trong những điều ông nói rằng, ông nói rằng có cái sự ý tưởng, cái sự tư tưởng thì nó cũng còn khác biệt. Ví dụ như hồi nãy Jeremy có nghe rằng là luật sư Steven cho rằng những người Việt thế hệ đầu tới đây thì họ thích tham gia chính trị hơn là những người Việt sinh trưởng ở đây. Cái đó cũng là một cái điều hơi nghịch lý và cũng hơi khó hiểu. Tại sao những người sinh trưởng ở đây, ngôn ngữ mẹ đẻ, giáo dục, văn hóa, tất cả họ thấm nhuần, tất cả họ quen thuộc, họ như là một người Mỹ vậy mà họ lại không thích vào chính trường Mỹ, trong khi những người Việt Nam đi qua đây ở cái thế hệ đầu còn phải lạ lẫm rất nhiều, còn phải học hỏi lại từ đầu rất nhiều, lại thích tham gia chính trường Mỹ hơn. Xin mời ý kiến của luật sư Lân, ông có nhận định như thế nào? Đúng hay sao?
Vâng, luật sư Tiêu có nhận định cái điều đó cũng không rất là đúng, là tại vì cái thực tế những người thế hệ đầu lớn tuổi, thế hệ thứ một, thứ nhất đó, thì họ quen, họ có thể tham dự. Nhưng mà thế hệ trẻ lớn lên hay là sinh ra ở Mỹ này đó, thì lúc sinh ra và lớn lên họ không có quan hệ thường xuyên với cộng đồng, có khi họ không rành về ngôn ngữ tiếng Việt nữa, cho nên họ bị những cái trường hợp dị ứng, như trường hợp đơn cử, như trường hợp của luật sư Derek Trần đang tranh cử với chức vụ dân biểu liên bang đơn vị 45 chống lại bà dân đương kim dân biểu Michelle Steele chẳng hạn. Bản thân của luật sư Derek Trần là một người thành công, là một người tốt, lớn lên trong xã hội Hoa Kỳ. Ông ta làm luật sư thành công, rồi ông ta là cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Đúng ra đây là một cái profile, một cái quá khứ thành tích rất là tốt với tất cả các cử tri chứ không riêng như Việt Nam. Nhưng mà khi tiếp xúc cộng đồng, ông ta không nói được tiếng Việt và ông ta chưa bao giờ sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam từ trước đến giờ. Cho tới khi cuộc tranh cử này, và khi tiếp xúc cộng đồng Việt Nam không thấy ông ta nói về hiểu biết gì nhiều về lịch sử quá khứ hay là quan tâm của cộng đồng Việt Nam, mà ông ta vẫn lúc nào ông ta cũng nói rằng ồ, đây là con của cựu chiến binh Việt Nam đã từng đưa vượt biên, đã từng tị nạn, sống khó khăn, lớn lên thành công và đóng góp xã hội. Đây là quan điểm rất là chung, cho nên ngay từ đầu ông ta đã bị dị ứng rất nhiều ngay cả trong cộng đồng Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam phải nói là thực tế là một cái khối quyết định trong cái cuộc bầu cử hiện nay, và cái số phiếu hiện nay nó cũng rất là ngang ngửa. Họ chỉ cách nhau có 480 phiếu thôi là ông Derek đang dẫn đầu. Đây là cái cuộc chạy ngược, chạy về ngược. Nhưng cái khó khăn đầu tiên hết của ông Derek Trần là khó có thể hội nhập, không có hội nhập vào cộng đồng Việt Nam ngay từ đầu để đưa ra tình trạng này. Chứ đúng ra đây là cái khu vực và đây là cuộc tranh cử sẽ rất là dễ dàng cho một người Á Châu, tôi nói là một người Việt Nam mà quen thuộc với cộng đồng Việt Nam để tranh cử, họ có thể thành công với bất cứ ứng cử viên nào trong khu vực này. Tuy nhiên Derek Trần đã khó khăn nhưng mà đang thành công, nhưng mà nó đi ngược lại cái phản ánh là ông ta không có nhiều thành tích sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam và không chứng tỏ là ông ta hiểu biết được nhiều về quan tâm của người Việt Nam. Bằng chứng là ông ta không có nói được tiếng Việt nhiều, và đó là cái khó khăn không những đối với ứng cử viên Derek Trần không, mà rất nhiều ứng cử viên khác trẻ mới ra sinh hoạt, họ nếu mà không nói được tiếng Việt họ bị cái dị ứng của người Việt Nam. Họ nói là ông nói người Việt Nam ông không nói được tiếng Việt thì sao tôi biết ông muốn nói cái gì hay làm cái gì để đại diện chúng tôi, hay là họ nghĩ rằng ông không nói tiếng Việt tức là ông không hiểu gì hết những cái quan tâm của người Việt Nam. Và cái yếu tố ngôn ngữ là một yếu tố rất là quan trọng với người Việt Nam. Bằng chứng là những ứng cử viên khác, chẳng hạn tất dân biểu thượng nghị sĩ vô thành vô cộng đồng Việt Nam tranh cử, mỗi lần chỉ nói là một câu tôi biết nói tiếng Việt hay là tên tôi là sau đó họ nói tiếng Anh thôi, nhưng mà người Việt Nam cũng vỗ tay rầm rầm, trong khi bất cứ người Việt Nam vô chào hỏi thưa bác, thưa ông, thưa bà, tôi là luật sư Nguyễn Lân chẳng hạn, tôi chưa gì được ai vỗ tay tôi vì tôi nói như vậy hết. Mà bất cứ người Mỹ nào đi vô cái trình cử Việt Nam, ngay chỗ sinh hoạt Việt Nam, nói là Tôi là dân biểu Loretta Sanchez. Người ta vỗ tay ầm ầm, rồi sau đó bay quanh tiếng Việt, nói tiếng Anh hết rồi. Thì nó cái thực tế nó khác biệt, nó là như vậy, thưa quý vị.
Có cái sự tréo ngoe giữa gọi là người Việt, những cái ứng cử viên gốc Việt phải đối mặt đối diện với cả hai chiến tuyến. Thứ nhất là một người lớn tuổi đi thế hệ đầu đi ra tranh cử thì được cái lợi thế là nói tiếng Việt rất rành, hiểu biết văn hóa lịch sử tâm tư nguyện vọng của người Việt để bảo vệ cho người Việt, thì lại không có thể, rất là khó xâm nhập và hiểu biết và hòa nhập với lại dòng chính Mỹ. Ngược lại những người trẻ tuổi ở đây, những người Việt trẻ tuổi họ hiểu biết văn hóa Việt Mỹ và nói tiếng Mỹ rành và xâm nhập hòa nhập với cộng đồng Mỹ, văn hóa Mỹ giỏi, thì họ lại có một cái khoảng cách đối với cộng đồng Việt ở đây vì họ không nói được tiếng Việt và không hiểu văn hóa Việt nhiều bằng cha ông của họ. Tức là có một cái sự nghịch lý như vậy. Đó là nói về những cái nơi mà có cộng đồng gốc Việt đông mà những ứng cử viên gốc Việt đi ra thì thế hệ đầu sẽ gặp khó khăn như vậy và thế hệ sau sẽ gặp khó khăn như vậy. Thế còn những nơi khác, nơi mà không có cử tri gốc Việt đông thì sao? Những người Việt ở những nơi không có cộng đồng Việt đông, họ sinh trưởng ở đây, bản dạng văn hóa các thứ họ thấm nhuần như là một người Mỹ ở đây, tại sao họ không ra tranh cử? Và nếu họ ra thì tại sao họ không được cái sự ủng hộ hoặc là một cái sự tán đồng hoặc cái sự nhận dạng? Mình sẽ nói những cái nơi khác ngoài những cái nơi mà gọi là trung tâm của cộng đồng gốc Việt. Rải rác trên khắp nước Mỹ này, người Việt có mặt khắp nơi. Những nơi khác thì sao? Những người sinh trưởng ở đây, họ có thể họ ra tranh cử ở những cộng đồng nói tiếng Anh hoặc là những cộng đồng không có người Việt, cũng đâu có cần thiết phải chiều lòng cử tri gốc Việt đâu. Tại sao họ không ra và tại sao không có cái sự hiện diện đó? Ý kiến của nhà sĩ Cường như thế nào?
Vâng, trước hết thì tất cả những cái gì mà luật sư Stephen Yu và luật sư Lân nói hầu như đúng 100%. Nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là nó có những cái trở ngại khác. Cái việc mà tham gia vào dòng chính trị của Hoa Kỳ đó, nó phải phát xuất từ cái sự ham muốn, mà một phần nào nó phải có một cái tham vọng. Và hầu như là ngay như bây giờ chúng tôi cũng không nhận thấy có những cái sự thích muốn của những giới trẻ tham gia vào chính trị dòng chính. Người Việt ở thành phố Houston này bây giờ phải nói rất là nhiều, có thể lên tới cả 200.000 người, nhưng mà sinh hoạt cộng đồng ở đây hầu như là 18-19 năm vừa qua đó, thì bây giờ chúng tôi thấy rằng là ngay như ngay bây giờ là chúng tôi không thấy có một anh em trẻ nào mà tham gia vào dòng chính để mà sinh hoạt cả, dù là vào đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa thì chúng tôi đều chắc chắn là phải biết được, nhưng mà tới bây giờ thì không ghi nhận được có bất cứ ai. Và cái số người trẻ tham gia vào chính trị đó, nó phải nói là hầu như không có luôn, chứ đừng nói là ít nữa, không có luôn. Chúng tôi rất là muốn promote, muốn vận động, rất là muốn một người Việt Nam thành một người nghị viên thành phố, một ra ứng cử dân biểu tiểu bang hoặc là liên bang. Và cái tâm tư của chúng tôi là muốn kiếm một người nào đó có một cái khả năng như vậy, như để mà thúc đẩy họ ra để mà thay cũng cho như là đại diện cho cộng đồng người Việt. Nhưng mà hầu như là không có trong suốt những cái thời gian vừa qua. Có lẽ là nó không có được phát xuất từ cái căn bản gia đình. Tại vì người Việt Nam mình đó, cái ý thức chính trị đó, mới gần đây thôi thì chúng tôi thấy là có cái sự gia tăng về ý thức chính trị. Nhưng mà trước đây đó rất là lơ là. Mỗi lần mà tới kỳ bầu cử đó thì phải nói là rất là ít người và vận động nhiều lắm. Nhưng mà cái số người ra đi bầu cũng rất là ít. Gần đây thì bắt đầu nó tăng lên chút đỉnh. Nhưng mà đi bầu là một chuyện, nhưng mà không có tham gia vào dòng chính. Chúng tôi đi tham dự những cái buổi họp của các đảng phái chính trị, đảng Cộng Hòa trong cái thời kỳ mà tranh cử đó. Quý vị biết khi mà tới một cái buổi họp đó thì toàn là người Mỹ không thôi. Và chỉ có một hai người Á Châu. Và lần đó có được hai người Á Châu thì cái ông mà Á Châu kia là người Nhật, ông cũng sanh ở nước Mỹ này. Ông nói đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một cái buổi họp mà đông người Á Châu vậy, nhìn lại thấy có hai người. Đó cho thấy là cái sự tham gia của người Á Châu rất là ít, mà người Việt Nam còn ít hơn nữa. Thành phần bên cộng đồng Ấn Độ đó thì bây giờ phải nói họ rất là mạnh. Bây giờ họ là cái người mà như luật sư Stephen Deal nói đó, là họ có ý thức chính trị cao và họ tham muốn vô dòng chính, và họ làm với sự đam mê. Và họ biết là những cái công việc của họ nó đem lại được cái lợi, cái quyền lợi cho cái cộng đồng của họ. Thì đối với những nơi mà ít người Việt Nam đó thì chúng ta cũng thấy đó, dù những cái điều mà như luật sư Lân, luật sư Điêu nói đó, Đông người Việt Nam thì cũng gặp trở ngại, nhưng mà ít người Việt Nam, toàn những người địa phương, những người sắc dân khác đó, thì người Việt Nam mình đó cũng không thấy có ai mà ít có ai mà ra tranh cử như chúng tôi nói đó. Có lẽ cái sự ham muốn đó, nó phải bắt nguồn từ cái nguồn gốc gia đình. Trong gia đình khi mà nuôi con nuôi cái đó thì ít có khi nào thúc đẩy con cháu mình ra tham gia dòng chính đó, và đa số đặc biệt là chỉ tập trung vô là vấn đề kinh tế. Ở thành phố Houston này đó, những anh em trẻ nhiều lắm, bây giờ phải nói là thành phần mà thành công về kinh tế, về cơ sở thương mại cá nhân đó, thì phải nói là số người Việt Nam thành công vượt bậc và đông lắm, rất đông. Nhưng mà khi mà nói tới chính trị đó thì hầu như là ít có ai thích ngồi nói lắm, bởi vì khi mà ngồi vô một cái bữa tiệc tùng hay là gì đó, chúng tôi thì thích ưa nói để bàn thảo về vấn đề chính trị Việt Nam, chính trị Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà bắt đầu vô nói chính trị chút đó là hầu như là mình bị quên lãng rồi, bắt đầu phải bắt qua những cái đề tài khác, không có ai muốn nói chuyện chính trị với mình nữa đó. Ngoài trừ khi nào mà đi bầu cử tổng thống thì nhiều người lên tiếng lắm nhưng mà những cái chuyện khác đó thì không có.
Dạ,
Trong
ý
đảng
của
Cộng Hòa, dạ xin lỗi một 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 chút nữa thôi, là xin đảng trong đảng Cộng Hòa thì khi mà đi họp đó thì nếu mà mình muốn ra dòng chính, mình phải bắt nguồn từ cái việc mà tham gia vào đảng. Đó, cái đó là cái nguồn nguồn gốc, thì vì khi mình ra ứng cử cho một cái đảng đó, nếu mà họ không biết mình là ai thì họ, ngay cả là chúng tôi đại diện cho đảng Cộng Hòa, nếu mà không được cái sự hỗ trợ của đảng đó, thì cũng rất là khó làm việc. Cho nên mình bắt bắt nguồn phải là tham gia vào đảng nhiều năm rồi lúc đó mới ra tranh cử, thì lúc đó cái xác suất thành công nó cao hơn.
Như vậy là mình hiểu là cái con đường đi ra tham dự dòng chính nó nhiêu khê, mà không những là nhiêu khê mà cái sự ủng hộ nó còn là một cái khó khăn thách thức rất lớn với người gốc Việt. Nhưng mà chưa nói tới cái sự ủng hộ, cái sự hậu thuẫn phía bên ngoài, họ có đồng thuận với mình không, họ có cổ võ cho mình không. Nhưng mà chính cái ý thức chính trị của người gốc Việt cũng là một vấn đề nữa, như ý kiến của nhà sĩ Cương vừa nói. Cái ý thức và cái sự quan tâm chính trị của người gốc Việt không có cao, họ có thể quan tâm về những vấn đề thực tế hơn, về kinh tế đời sống hơn. Ví dụ như trong các hộ gia đình thì người ta sẽ nghe cha mẹ khuyến khích con cái làm kỹ sư bác sĩ nhiều hơn là khuyến khích con ra làm chính trị gia, ra làm ông này bà nọ. Thì cái đó cũng là một trong những cái yếu tố về cái ý thức và cái sự quan tâm chính trị của người gốc Việt ở đây. Và cái ý thức đó nó còn ít, nó còn thấp, là nó có nhiều cái lý do khác nhau. Có thể là do cái văn hóa của mình nó như vậy, mà cũng có thể là do là mình vẫn còn là một thiểu số giữa cộng đồng đa số quá lớn. Mình nghĩ rằng là mình ra thì một chọi 10, chín chọi đá cũng không thành công, cho nên họ cũng không khuyến khích con cái họ đi vào con đường cam go khổ cực. Một cái ý kiến thứ hai là nói tới vấn đề lương bổng. Một cái con đường nào mà người ta dấn thân vào thì dĩ nhiên phải có một cái phúc lợi cho gia đình, rồi sau đó mới nói là tới cộng đồng và xã hội. Thì bây giờ xin hỏi về những cái lợi và những cái lợi hại của việc tham gia chính trường Mỹ. Hồi nãy Trà My có nghe ý kiến một người nào đó ở đây nói rằng là lương không cao, nhưng mà sẽ có người thắc mắc rằng nếu mà làm dân cử ra những cái vị trí tham gia chính trường, trở thành chính trị gia mà lương không cao, thì tại sao bao nhiêu người họ dồn sức, dồn lực, dồn bao nhiêu công sức, tiền bạc, và nhiều khi là thí dụ như một cái cuộc đơn cử là director với bà Michelle Siêu bây giờ, là họ mất ăn mất ngủ từng ngày từng giờ để dõi theo cái lá phiếu của cử tri. Một mặt là lương không cao, một mặt là có nhiều người dốc lòng hết sức vì lá phiếu, vì cái vị trí đó. Như vậy thì lợi chỗ nào và hại chỗ nào? Cái vị trí dân cử ở Mỹ nó có giá trị ra sao, vai trò như thế nào trong đời sống của bản thân và trong đời sống của cộng đồng? Xin mời ý kiến luật sư Lâm, luật sư Steven.
Dạ,
Dạ
chị
vâng.
Trà My.
Go ahead, Lucy Steven. Lucy Steven.
Cảm ơn anh. Những cái điểm mà chị Trà My đưa ra thì mình sẽ phân tích từ điểm nha. Cái cụm từ mà chị mới nói là cái văn hóa, nó rất là quan trọng. Tức là cái tư tưởng hay là cái vấn đề mà chúng ta dùng cái danh từ nó kêu là cultural, hay là mình nói là phong tục tập quán. Người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt nhất là ở cái thế hệ thứ nhất, cái tư tưởng chúng ta vẫn còn là cái tư tưởng của người Việt Nam ở trong nước, tức là sinh trưởng ở trong nước. Nó khác với cái tư tưởng của thế hệ thứ hai, thứ ba, là họ sinh trưởng bên đây, họ hội nhập vào cái tư tưởng và cái nền văn hóa của xã hội Mỹ. Cái này rất là quan trọng. Mình muốn đưa cho quý vị những cái mà mình có trải qua, những cái kinh nghiệm, cho quý vị sẽ thấy là cái điểm đầu tiên. Ngày xưa đó, khi mà mình vào tham gia cái đảng Cộng Hòa ở cái khu vực của mình đang ở, cái quận đó, có là những người bạn họ khuyến khích mình đi dân chủ và cộng hòa, nhưng mình đi vô đảng Cộng hòa. Thì khi mình đi vô cái buổi hội họp đại hội nghị của Đảng Cộng Hòa ở cái quận, chỉ có một mình là người Việt Nam, hoàn toàn những người khác, không còn ai nữa hết. Và khi mình đứng lên và mình giới thiệu và mình nói tôi muốn tham gia vô, cả nguyên một cái hội nghị đó họ vỗ tay hoan nghênh nha, là có sự hiện diện của một cái người Việt Nam, người 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 Mỹ có việc tham gia vào, bây giờ họ khuyến khích những cái vấn đề đó. Nào, người Việt Nam mình đi ra tranh cử, mình đi lại cái khu vực Việt Nam, mình nói chuyện với một cái nhóm của những người Việt Nam, mình đi lên mình nói không ai để ý tới, mà kêu gọi người ta tới người ta cũng không thèm tới nữa, cái tư tưởng nó hơi khác. Rồi một cái điểm, cái tư tưởng thứ nhì đó là về vấn đề, tại vì chúng ta ngày xưa tới bây giờ 1.000 năm bị Tào đô hộ rồi thuộc địa của nước Pháp, thành ra cái tư tưởng của chúng ta nó cũng hơi bị kẹt về cái đó ở trong cái thế hệ thứ nhất. Lấy một cái hai cái ví dụ điển hình cho quý vị sẽ thấy, cái này là anh Lân và Cương thì sẽ cũng gặp rất là nhiều. Chúng ta đi làm một cái buổi họp, trong đó có một cái ứng cử viên người Mỹ và một cái ứng cử viên người Việt Nam. Giống như là anh Lân nói, người Mỹ họ lên họ nói bập bẹ tiếng Việt, tôi là người gì, tôi tên gì, thấy không? Cả nguyên một cái hội trường người Việt Nam vỗ tay, ồ ông này hay quá, một người Mỹ trắng mà biết nói tiếng Việt, họ vui mừng, chúng ta cảm thấy có một cái sự hãnh diện là một cái người Mỹ biết nói tiếng Việt mà nói bập bẹ một vài chữ thôi. Trong khi mình là người Việt Nam mình đi lại cái tập thể cộng đồng người Mỹ, mình nói tiếng Mỹ không ai nói vậy, cái đó là cái chuyện đương nhiên rồi, phải không? Và cái người Việt Nam chúng ta nói mà chúng ta nói tiếng Anh đương nhiên rồi, thành ra cái tư tưởng đó nó vẫn còn bị kém là như vậy nè. Người Việt Nam của chúng ta giống như anh Lăng Anh Cương, chúng ta còn hay hơn người Mỹ nữa, chúng ta nói được hai thứ tiếng, người Mỹ họ nói được có một thứ tiếng à, tại sao lại hoan nghênh người ta mà không hoan nghênh mình? À, cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì, mình có đi những cái buổi hội họp ở trong tập thể cộng đồng người Việt, và trong khi đi hội họp thì có vài người Mỹ trắng, những người lãnh đạo giống như là dân biểu, nghị sĩ hay là nghị viên hay là cảnh sát rồi đó thì lại ngồi nha. Và cái người chủ tọa cái chương trình, họ nói một cái chữ mình nghe mắc cười, họ nói kính thưa quý vị, chúng ta ở đây có một vài người ngoại quốc, thành ra chúng ta nên nói tiếng Anh. Mình nghe mình mắc cười, mình mới là người ngoại quốc, người Mỹ họ ở đây họ đâu phải là người ngoại quốc, nhưng mà cứ ta cứ tưởng tượng họ là người ngoại quốc còn mình mới là người bản xứ, thành ra cái tư tưởng nó đi trật cái vấn đề đó. Mình thấy mắc cười mình mới nói cho cái anh chàng đó, mình nói mình mới là người ngoại quốc, tại sao mình phải nói là có người ngoại quốc ở đây và phải nói tiếng Anh. Thành ra cái tư tưởng nó hơi khác. Và một cái điểm nữa, giống như Derek Trần và anh Lân cũng sẽ thấy và anh Cương cũng sẽ thấy, một cái người trẻ tiếng Anh rất là giỏi hội nhập vào, nhưng mà khi họ đi vào cái tập thể cộng đồng người Việt để mà xin cái lá phiếu của người cử tri Việt Nam thì họ không được cái sự hưởng ứng của người Việt. Là thứ nhất về vấn đề ngôn ngữ, người người thế hệ thứ nhất thì lại không nói được tiếng Anh rồi, hay mà người ở những cái thế hệ thứ nhì hay là họ hội nhập vào thì tiếng Anh họ rất là giỏi, thì họ lại kẹt là cái ngôn ngữ tiếng Mỹ lại không có được. Và giống như Derek Trần là một cái người có một cái thành tích rất là tốt trong cái xã hội chính trị và trong cái xã hội của đất nước Mỹ này, anh ta đóng góp quá nhiều đúng không, một cái thành tích rất là cao, nhưng mà khi mà đi vào tập thể cộng đồng người Việt để mà lấy cái lá phiếu người Việt thì anh ta phải nói những cái gì mà tập thể cộng đồng người Việt muốn nghe, còn tất cả những cái khác về vấn đề an sinh phúc lợi thì họ gần như không muốn. Tức là anh Derek Trần phải nói tôi là người con của một cái người lính Việt Nam Cộng Hòa, tôi là cái người hoàn toàn 100% chống cộng, tôi là người yêu chuộng lá cờ vàng, tôi tức là phải nói như vậy. Và trong cái vấn đề vận động tranh cử của bà Michelle Steele, tức là đơn vị 45, với Derek Trần, cái vấn đề chụp mũ, ông này là cộng sản, bà này là cộng sản, ông này là thiên cộng, bà này là thiên cộng, cái vấn đề đó, đó nó chỉ có ở trong cái tập thể cộng đồng người Việt thôi. Nên khi mà ra những người cộng đồng khác, cộng đồng bản xứ đó, họ nói tôi không hiểu cái gì, tranh 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 cãi cái gì và cái đường lối là cái gì, và cái chính sách của quý vị là cái gì. Nếu quý vị đắc cử, nếu quý vị đắc cử là quý vị đi chống cộng, tôi đang cần những cái vấn đề khác hơn. Thành ra cái đó, đó là một cái mà chúng ta nói là một cái sự trở ngại, một cái thử thách cho những người trẻ, muốn
Cảm ơn
hội
luật
nhập
sư
vào.
Steven. Dạ, luật sư Steven vừa đề cập tới hai yếu tố nữa thì cũng xin ý kiến của những vị còn lại, là ông nhắc tới cái tính đoàn kết của người Việt và cái tính sính ngoại của người Việt. Ý kiến của luật sư Lân thế nào?
Thì vâng, lúc này tôi cứ nghe nhà sĩ Cường cứ nói về cái văn hóa chính trị, đa muốn chính trị. Thực ra nó không có phải là như vậy. Người Việt Nam vẫn có khuynh hướng tham gia chính trị. Tôi coi những cái việc làm, những cái cụ thể như là tham gia ban chấp hành của cộng đồng, cộng đoàn, rồi các tôn giáo, làm những hình thức tham gia chính trị để họ muốn đóng góp vô cái đó, họ muốn nói lên quan điểm đại diện cho một cộng đồng nào đó. Nhưng mà khi vào đến thực tế của tranh cử lại là một chuyện khác, nó trở thành cái bài toán về vấn đề kinh tế nhiều hơn. Họ đang là tại sao tôi đang thành công, tôi làm việc hoặc là thương gia hoặc là nha sĩ hoặc là kỹ sư, bác sĩ, nhiều kiểu là luật sư chẳng hạn, tại sao tôi phải lao đầu vô cái chuyện tranh cử này? Tiền lương không trả bao nhiêu, lương của ủy viên giáo dục của tôi trên dưới 1.000, nếu tôi vừa tranh cử thị trưởng, nếu mà tôi thành công cũng chỉ trên dưới 1.000 đô la mà thôi, trong khi giới hạn cái lời ăn tiếng nói của tôi ngày đêm tôi phải chạy ngoài đường đi gặp người này gặp người kia, rồi làm những cái chuyện mà lúc nào cũng bị người ta chửi, trong lúc tôi làm luật sư chả có mấy cái ai chửi tôi hết trơn á. Thành ra nó là cái bài toán, một cái thực tế như vậy. Nhưng mà trả lời cái câu hỏi của chị Trà My, đúng là cộng đồng Việt Nam nó có cái sự đoàn kết mà cũng không có sự đoàn kết. Lý do cái người Việt Nam tham dự ở trong những cái đoàn, trong những cái sinh hoạt của cộng đồng về vấn đề chính trị như vậy, họ có vẻ như là tự do, họ nói tiếng nhiều hơn. Có những lúc tôi cảm thấy người Việt Nam họ được gọi là tự do dân chủ quá đáng, dùng cái danh từ của Việt Nam như vậy. Thành ra họ muốn thống nhất chỉ là họ chửi, họ lên đài, họ chửi, họ viết báo, họ chửi, họ không cần biết cái gì hết. Họ không cần biết cái giới hạn là phải phân tích cái hoàn cảnh như thế nào. Steven Deal nói là vấn đề là chụp mũ, nhưng mà tôi nghĩ vấn đề chụp mũ là chuyện rất là bình thường. Khi mà tranh cử, người này nói người kia là xấu, trong cộng đồng Việt Nam nói người kia xấu tức là nói người đó thân cộng, khuynh hướng xã hội chủ nghĩa là cộng sản, nó là cái chuyện là phải nhìn cái thực tế, cái đó không phải là chụp mũ. Và cái người bên kia cũng nói lại y chang như vậy, là tôi không có thân cộng hay chống cộng gì hết, bà mới là dân cộng chống cộng. Cũng như là tranh cử chính trị của Mỹ, bên phía là một bên nói bên kia là xã hội chủ nghĩa, là radical left, là cực đoan cánh tả, là đương thiên đường xã hội chủ nghĩa gì đó. Một bên kia nói ngược lại, ô những người này là muốn phản bội hiến pháp của Hoa Kỳ, muốn xé bỏ hiến pháp Hoa Kỳ, muốn ngồi chồm hổm. Hai bên kia đó cũng nên chấp mũi, rất là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà trong cộng đồng Việt Nam, đúng, trong cộng đồng Việt Nam những cái lập luận qua lại là chuyện rất là bình thường. Nhưng cái tranh cử đó chính nhân nữa là trong cộng đồng Việt Nam nó có cái sự chị Trà My hỏi vấn đề đoàn kết hay không đoàn kết đó, là những khi mà mình nói chửi nhau một cách thách thao như gắt gao như vậy, nó trở thành vấn đề không đoàn kết và nó trở thành vấn đề chia rẽ, mà chỉ có vấn đề đó thôi, nó không liên hệ gì đến vấn đề chính của trong xã hội như là vấn đề an sinh xã hội, vấn đề trật tự y tế, vấn đề là an ninh của cộng đồng, nó không tỏa vấn đề chính cộng đồng Việt Nam. Trong kinh kinh chi thường thường họ không có quan tâm về vấn đề đó, mà họ chỉ quan tâm nhiều về vấn đề quan điểm chính trị liên quan tới kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ.
Ý kiến của luật sư Lân là có cái sự chia rẽ thì cũng là chuyện thường tình trong chính trường, không chỉ trong cộng đồng gốc Việt, cộng đồng nào cũng vậy, mà chính trường lớn nhất của Mỹ ở đây cũng vậy, phải có sự chia rẽ vì ở đây là một cái thế giới dân chủ đa chiều ý kiến. Về về cái tính sính ngoại mà luật sư Steven có đề cập thì nha sĩ Cương có ý kiến nào không về cái việc là người Việt do sính ngoại cho nên không chuộng gà nhà, chuộng gà ngoài?
Vâng, trước hết câu hỏi của chị Trà My về cái vấn đề lương bổng và cái thứ hai nói về sự đoàn kết đó, thì chúng tôi xin được góp ý về cái vấn đề lương bổng. Nó phát xuất từ hai cái ý tưởng. Một cái ý tưởng đó là làm chính trị không có nghĩa là để làm giàu cho bản thân, cho nên một số các tiểu bang đó thì họ đưa ra những cái mức lương coi như là tượng trưng thôi. Đó, khi mà tham gia vô làm chính trị thì họ muốn là làm vì cái tấm lòng của mình yêu thương đất nước, muốn đóng góp cho người dân có một cuộc sống tốt hơn, thì cái lương nó rất là ít, chứ không phải vô đây để mà kiếm lợi rồi làm một thời gian một hai nhiệm kỳ rồi sau đó thì trở ra để mà nhường lại cho những cái người khác. Và có những tiểu bang thì họ muốn họ họ lý luận rằng là khi mà đi làm chính trị đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề kinh tế gia đình. Nếu mà lương ít quá thì làm sao mà nuôi được gia đình? Cho nên có những tiểu bang thì họ nói là làm phải là lương mà nếu mà không ngang ngửa thì ít ra nó cũng phải đủ để mà nuôi cho gia đình. Đó, cho nên đó là lý do tại sao mà dân biểu ở bên Texas thì chỉ có 600 một tháng thôi, mà tức là hai mươi mấy ngàn tính luôn những cái tiền mà reimburse. Còn dân biểu của những tiểu bang như Cali đó thì một dân biểu được tới 100 mấy chục ngàn thì mới đủ nuôi gia đình, thì nó phát xuất từ hai cái ý tưởng đó. Cho nên chúng ta phải cần phải phân biệt rõ ràng về cái tình đoàn kết đó, thì nếu mà nói là người Việt Nam mình mất không có cái đoàn kết khi mà ra đó thì một phần cũng đúng. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái quyền lợi của cộng đồng người Việt đó, nếu mà chỉ có một người đại diện đứng ra tranh cử đó thì tất cả những cái lá phiếu của người Việt Nam chúng ta có thể dồn về ứng cử viên đó. Chẳng hạn như bên thành phố Garden Grove ra tranh cử thị trưởng có tới 4 ứng cử viên. Nếu mà chúng ta có cái tình đoàn kết để mà chọn ra một người, giống như có một cái primary, một cái sơ bộ trong cộng đồng người Việt đi. Nếu mà chúng ta có thể dàn xếp được một người Việt Nam ra đại diện để làm thị trưởng, ứng cử viên thị trưởng thì có thể là cái xác suất nó cao hơn. Nhưng mà qua cái sự kiện vừa rồi đó, 4 vị ứng cử viên người Việt ra thì bị chia phiếu rất nhiều, cho nên rốt cuộc không ai thành vị thị trưởng một cái nơi mà người Việt Nam rất là đông, rốt cuộc là để cho một người bản xứ khác họ thắng cái chức vụ đó. Cho nên nó cũng ảnh hưởng đó là cái sự thành công của người Việt Nam trong cái chính trường chính trị của Hoa Kỳ, thưa chị.
Nói về cái yếu tố lương bổng, thưa nha sĩ Cương, ông có nói rằng là cho bị hiểu không biết có đúng không, tất cả những cái vị trí dân cử mà ở cấp địa phương thì lương rất thấp, từ từ tiểu bang trở lên thì lương mới cao, hiểu vậy đúng không thưa ông?
Dạ, nó tùy theo cái chức vụ, thưa chị. Chẳng hạn như nghị viên thì có nhiều khi lương còn cao hơn là cả dân biểu nữa. Nghị viên thành phố lương tới 60 mấy ngàn một năm, trong khi đó dân biểu thì chỉ có 20 mấy ngàn một năm. Nó khác biệt như vậy đó chị.
Ông đang nói dân biểu tiểu bang phải không ạ, chứ không phải dân biểu liên bang?
Dạ đúng rồi, dạ.
À, đây là mình đang nói ở cấp tiểu bang trở xuống thì lương thấp, nhưng mà cấp liên bang trở lên thì lương cao phải không ạ?
Khoan, để mình bổ túc cái vấn đề này của nhà sĩ Cương nha. Về cái này nó có một cái quá trình lịch sử. Ngày xưa miền Nam của nước Mỹ này đó là của người da trắng và người nô lệ, mà khi mà sau cái nội chiến đó, thành ra những cái mà nó cũ xưa đó thì nó vẫn còn tồn tại, còn những cái mới đó giống như là thành phố Houston là thành phố mới và bên California là một cái tiểu bang mới thì đó nó khác, cái tư tưởng nó khác, rồi cái luật nó khác. Cái lý do mà tại sao nào, còn liên bang đó thì chúng ta biết rồi, đó là cái job, đó là cái nghề của người nghị sĩ, thượng nghị sĩ rồi đó, đó là full time, là ra họ được trả lương 100 mấy ngàn, tức là đúng đủ để mà sinh sống và công ăn việc làm. Còn khi mà chúng ta nói tới những cái tiểu bang miền Nam thôi nha, tiểu bang miền Nam thì ngày xưa đó, cái này là một cái tư tưởng mà nó tới ngày hôm nay là như vậy nè. Để khi mà sau cái nội chiến đó thì miền Nam á, là đảng Dân Chủ họ bị thất bại, thành ra đó và vì vấn đề địa phương thành ra họ mới làm ra những cái đạo luật cho tới ngày hôm nay là cái chức của những cái dân biểu, thống đốc, vân vân và vân vân của một cái tiểu bang đó không có trả lương, nó gần như là một cái vấn đề làm việc thiện nguyện. Cái lý do họ làm như vậy là để ngăn chặn những cái người nghèo, da đen không có tham gia vào chính trị được, chỉ có những người giàu bị trắng là những người có đất đai họ mới tham gia được, bởi vì họ không cần cái số tiền lương bổng. Và cái đó, cái luật đó nó cho tới ngày hôm nay, và đó là tại sao cái chức dân biểu thống đốc của tiểu bang là một cái lương căn bản, là bởi vì nó đi từ 150 năm cho tới ngày hôm nay vẫn chưa thay đổi. Còn tiểu bang California đó là tại vì nó mới, nó được thành lập sau này, nó không có cái vấn đề đó, thành ra không cần, thành ra cái người mà ra tranh cử của tiểu bang đó là cái người dân biểu hay thượng nghị sĩ đó, hay là những cái thành phố, và họ trả trả lương để người ta có thể làm việc full time. Hai cái tư tưởng nó khác, là khác hai cái chỗ đó.
Nhưng
Chỉ
mà
có
cơ
miền
bản là
Nam
ông
mới
nghĩ
như thế
là từ
này.
cấp tiểu bang trở xuống thì lương thấp thôi, cấp liên bang thì mới là lương cao, đảm bảo cuộc sống giống như những cái vị trí nghề nghiệp khác, ví
Và
dụ như
nếu
là
mà
những cái
nói
bác sĩ.
cao, mình đang nói về liên bang đó. Liên bang nếu mà chị nói cao đó, giả sử như lấy một cái đó là khoảng trung bình hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ là khoảng 180 ngàn đồng một năm, cái lương của tổng thống là 400 ngàn một năm, và cái lương của cái người mà chủ tịch quốc hội thì nó lên tới 200 mấy ngàn. Nào
Như vậy là
cái
đủ
con
sống.
số đó, cái con số đó đó
Chị nghe thì chúng ta người thường nghe thì nó rất là như nó thường, nhưng mà những người thượng nghị sĩ này họ có thể đi ra ngoài giống như tổng thống đó, họ đi ra ngoài họ làm cả triệu đồng một năm chứ không phải là mấy trăm ngàn. Thành ra đó là một cái sự hy sinh cho những cái người đó, những người thượng nghị sĩ, lấy những người thượng nghị sĩ như tại thành tại tiểu bang Texas, ông Ted Cruz và ông John Cornyn. Những người này là những người luật sư rất là giỏi, họ đi ra ngoài họ làm cho một cái công ty luật là họ có thể đem vô 1 triệu 2 triệu đồng một năm chứ không phải là chỉ có 200 ngàn đâu, nhưng mà họ sẵn sàng làm. Bởi vì và bên California thì cũng giống như vậy thôi, đây là những người có tài nha. Thì thành ra cái, nhưng mà cái số lương của liên bang đó nó rất là căn bản, là để người ta có một cái ít nhất là không cần phải lo ngại về vấn đề ăn xin phúc lợi cho gia đình mình. Còn khi mà chúng ta nói tới cái miền Nam của nước Mỹ này, trong đó có tiểu bang Texas đó, mà có những cái đạo luật mà vấn đề của những người dân biểu thống đốc vân vân đó, thì cái đó là lương căn bản, là tại vì nó ra từ ở cái nội chiến của 100 năm, chục năm về trước.
Cảm ơn luật sư Steven. Dạ, như vậy là mình cũng hiểu rõ ràng, tại vì trước đây cũng có nhiều sự nhầm lẫn là không biết là lương bổng của các vị trí dân cử như thế nào, mà tôi thấy có người nói thấp mà người ta vẫn cạnh tranh khốc liệt, nhưng mà có người và bảo rằng là thấp như vậy thì thôi tôi làm bác sĩ kỹ sư còn sướng hơn tôi đi làm dân cử.
Và
Như
là
vậy
để
có
mình
nhiều
bổ túc cho chị,
dạ.
mình bổ túc cho chị cái này, và cái đó là cái tư tưởng văn hóa của người Việt Nam chúng ta nha, là nó bị lâu đời rồi, thành ra nó qua những cái người ở cái thế hệ số 1 của chúng ta đó, họ nói tại sao một cái người bác sĩ làm 200-300, một cái người nha sĩ làm 200-300 ngàn đồng một năm, hay là một người thương gia 1-2 triệu đi ra tranh cử một cái chức dân biểu mà cái lương bổng chỉ có 25 ngàn đồng một năm. Tôi nghi ngờ là ông này có cái tiền gì vô. Tôi nghi ngờ là cái chức dân biểu này là một cái vấn đề tham nhũng. Nó giống hệt như cái tư tưởng, tại vì chúng ta đã lớn và đã trưởng thành ở trong một cái xã hội ở nước Việt Nam ngày xưa. Thành ra cái tư tưởng nó nằm ghi sâu trong cái đầu. Và cái người đó nói thật sự tôi rất là thích ra tranh cử. Không phải là vì vấn đề tiền bạc, nhưng mà tại vì tôi muốn đóng góp. Đó là cái tư tưởng rất là tốt, thành thật. Nhưng mà cử tri người Việt chúng ta không tin được, là bởi vì cái văn hóa mà cái lịch sử phong tục của chúng ta nó ngấm sâu vào trong máu của mình rồi, thành ra
Cảm ơn luật sư Steven. Dạ. Ông đang nói vị trí dân cử mà 25.000 đó là ở cấp địa phương từ tiểu bang tỉnh xuống đó. Dạ. Thì bây giờ
là tiểu bang.
dạ sẽ có rất nhiều người thắc mắc giống như ông vừa nêu ra, đó là như vậy thì lương không nhiều thì tại sao có nhiều người muốn ra làm để làm gì? Ví dụ ở Việt Nam người ta biết rằng là trở thành một cái vị trí nào đó có chức có quyền thì nó sẽ đem lại lợi nhuận rất cao, là vì nó liên quan tới tham nhũng. Bất cứ vị trí nào từ thấp tới cao có tham nhũng nên họ cũng dễ làm giàu. Ở Mỹ thì không có cái tình trạng tham nhũng dễ dàng như vậy. Lâu lâu tức là ở đâu cũng có, nhưng mà lâu lâu mới nghe chứ nó không có tràn lan, nó không có khắp nơi như Việt Nam. Mà tại sao người ta vẫn thích đi ra làm những vị trí dân cử lương thấp như vậy để làm gì? Không có tham nhũng thì không có lợi lộc gì hết, thì họ ra để làm gì? Thì ý kiến của luật sư Lân như thế nào, giải thích cái vấn đề này tiếp nối với ý kiến của luật sư Steven, có phải là vì họ muốn phục vụ hay không?
Dạ vâng, đây là cái câu hỏi trăm năm, câu hỏi 1.000 đô la. Là thực tế trở lại ý kiến của nhà sĩ Cương đó, phải nói rằng tranh cử và chính trị nó phải đến từ cái sự đam mê, đến một cái ý muốn phục vụ. Và tôi phải nói ở đây hầu hết các chức vụ dân cử trên toàn liên bang Hoa Kỳ, cho dù là dân biểu thượng nghị sĩ được trả lương 180 ngàn, 200 ngàn đại khái như vậy, đều làm cái sự hy sinh của những vị này. Tại vì như luật sư Tiêu Điêu có nói đó, những người này họ đã là thương gia thành công ở ngoài, họ triệu phú ở bên ngoài, họ là những người bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ, họ là bất cứ làm nhiều rất thành công. Mà nếu mà họ được danh đắc cử như vậy, họ nhận lương rất là thấp, theo cái mức chu kỳ như vậy thôi, đó là cái sự hy sinh của họ. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi, như được chức dân cử địa phương, như tôi là ủy viên giáo dục 22 năm nay rồi, cái stipend hay cái lương của ủy viên giáo dục chịu trên dưới, tôi nghĩ là hình như là 750 hay 800 thì tôi cũng không nhớ, cái số nó nhiều và tôi không không để ý cái đó nhiều. Nhưng mà cho dù thị trường của thành phố gần rồi, tôi nghĩ nó lương chỉ còn 1.000, 1.200 thôi. Nhưng mà người ta sẽ hỏi là tại sao ông bỏ công ăn việc làm như vậy để đi làm những chuyện đó. Tôi nghĩ nó đến từ cái câu trả lời là nó sẽ đam mê, thì cứ muốn phục vụ, muốn đại diện vậy thôi. Còn cái vấn đề như là luật sư Steven đưa ra vấn đề tham nhũng hối lộ, cái đó là cái vấn đề đúng, cái đó không ai không ai chối cãi là không bao giờ có, nhưng đó là vấn đề tham nhũng hối lộ, đó là vấn đề phạm pháp, cũng như bất cứ chúng ta ngoài đường lúc nào cũng có người đâm người, giết người, để nó cũng tội phạm thôi, nhưng không có nghĩa tất cả chúng ta là người xấu hay là người chỉnh chúng ta. Ngay cả cấp bậc dân cử họ bị giới hạn rất là nhiều. Tôi nói đơn cử thôi, nếu ai mời tôi đi ăn trị giá trên 50 đồng mà nó không liên hệ gì đến cái chuyện bạn bè rủ nhau đi chơi và qua lại đó, chúng tôi phải báo cáo với trường hợp đó. Bất cứ ai trả tôi số tiền nào mà nó không liên hệ gì đến cái tiền chi phí luật sư hoạt động hành nghề bình thường của tôi đó, tôi phải báo cáo cái đó để coi cái đó có phải là cái quỹ tranh cử hay không. Cho nên nhận ai bất cứ cái quyền lợi gì, nghĩa là trước khi tôi bầu bán cái gì, ai mà tự nhiên cho tôi 500 đồng trước rồi trong vòng 60 ngày sau tự nhiên họ có cái giao kèo hợp đồng gì đó liên hệ với học khu hay chính quyền chẳng hạn, tôi phải báo cáo, tôi nói oh, by the way, cái ông này ông vừa cho tôi 1.000 đồng tiền birthday của con tôi hay cái gì đó, nhưng mà bây giờ tôi phải nói trước là nó không liên hệ gì đến cái chuyện bầu bán cái chuyện này, nhưng mà tôi phải nói cho mọi người biết, tại vì nếu mà tôi không nói như vậy, một ngày nào đó cái người nào đó nói nhá, ông bầu cho cái dự án đó mà trước đó con tôi cho ông 1.000 đồng cho cái birthday sinh nhật của con của ông, hay là tôi tặng ông cái vé máy bay đi coi nhạc Thúy Nga Paris chẳng hạn 700 đồng mà tôi không nghe báo cáo, cái đó là chuyện phạm pháp, cái đó là chuyện thành ra nó rất là nguy hiểm khi mà người ta nghĩ đến cái chuyện phạm pháp hối lộ như vậy. Nhưng người ta vẫn trả lời câu hỏi là tại sao tôi trường hợp tranh cử thị trường chẳng hạn bỏ ra 150.000 tranh cử chức vụ chỉ trả lương trên dưới 1.000 đồng một tháng mà thôi, tại sao để làm những chuyện như vậy? Nhưng mà tôi nghĩ tôi trả lời cá nhân của trường hợp tôi là nó đến sự đam mê của tôi muốn phục vụ, tôi muốn đại diện cho cái quyền lợi tiếng nói của người Việt Nam ở đây. Đó là cái chuyện tôi làm cũng mấy chục năm nay rồi chứ không phải là mới mẻ gì. Và nhiều người khác, ngay cả những người như là luật sư Derek Trần trên cử dân biểu bây giờ, tôi nghĩ hoàn toàn ông ta đại diện muốn hy sinh vào đại diện cho vào chính trường và quốc hội để mà đại diện cho cộng đồng Việt Nam, đại diện cho cử tri ở đây. Ông ta sẽ lãnh lương thấp hơn rất là nhiều nếu ông ta được đắc cử, và khi mình đắc cử vào, ông ta làm cái sự hy sinh rất là nhiều để mà cán đáng cho nó, thì sắp tới nếu được đắc cử, ông ta sẽ liên tục bị gọi là đám này đám kia chửi, rồi vận động đến bên kia, rồi tranh cử lúc nào, tranh cử nhiệm kỳ ông ta chỉ có 2 năm thôi, thành ra một khi tranh cử rồi đó, ông ta sẽ ngay lập tức sẽ bắt đầu gây quỹ, xin tiền, vận động cho kỳ bầu cử sắp tới, để năm ta không làm sẽ không có kịp như vậy. Đó là thực tế của vấn đề. Nhưng cái đó không phải là vấn đề tham nhũng, cái đó không phải là vấn đề xấu xa, cái đó là thực tế cuộc tranh cử ở đây. Và hầu hết tôi phải trở lại từ vấn đề tôi muốn nói là tất cả quý vị dân cử tham dự trong bất cứ cơ quan nào, đó là cái sự hy sinh, phục vụ và tình nguyện đại diện cho một cái tiếng nói nào đó, đại diện cho một cái ý muốn nào đó, cho cộng đồng, cho cái xã hội, cho cái đoàn thể, cho cái quan điểm nào đó của hội. Và không phải là vì tôi là một dân cử, nhưng mà tôi nghĩ tôi rất là tôn trọng những người dân cử khác. Họ có ý muốn phục vụ như vậy, nhưng đó là lý do sao tại sao không có nhiều người hơn. Trở lại như vấn đề của nha sĩ Cương là tại sao không có nhiều tranh cử như vậy, tại vì ai mà dại dột đi làm những cái chuyện như vậy. Cái đó là cái bài toán rất là thông thường của những người khôn ngoan như là bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ, họ muốn dạy như vậy. Chỉ có mấy ông dân cử, mấy ông chính trị mới lao đầu đi làm chuyện đó, nhưng mà tôi là một trong những người đó, thì tôi nghĩ tôi rất là hãnh diện tôi đã làm như vậy. Và đó là giải thích cái vấn đề thực tế của vấn đề tranh cử chính trị tại Hoa Kỳ là như vậy.
Cảm ơn ý kiến của luật sư Lân. Như vậy mình đã thấy được một cái bức tranh rất là sinh động và hoàn toàn tương phản với ở Việt Nam. Nếu ở Việt Nam người ta chạy chức chạy quyền, mong có được một cái vị trí để gỡ vốn sau này, thì ở đây hoàn toàn là một cái sự phục vụ. Họ phải hy sinh, họ phải đánh đổi rất nhiều, đánh đổi cả cái sự thời gian, công sức, nghề nghiệp và cả cái thu nhập bản thân, mà cũng như là cái sự danh tiếng và những cái sự gọi là đối nhân xử thế bên ngoài xã hội của họ cũng bị rất giới nhiều những cái giới hạn nhất định. Một cái sự hy sinh đánh đổi như vậy để lấy một cái sự đại diện cho bản sắc Việt Nam, đại diện cho cộng đồng Việt Nam, tiếng nói Việt Nam, thì cái sự đại diện này nó ảnh hưởng ra sao tới cuộc sống cá nhân của họ, tới cộng đồng của họ và tới chính trường Mỹ, hoặc là tới cái quan hệ Việt Mỹ, đó là câu hỏi mà những người gốc Việt ở khắp nơi họ sẽ thắc mắc. Những người gốc Việt ở đây họ muốn đi ra đại diện, thì cái sự đại diện đó ảnh hưởng ra sao cho bản thân họ và cho quan hệ Việt-Mỹ nói rộng hơn? Thì ý kiến của các vị ở đây như thế nào? Mời nha sĩ Cương.
Dạ, trước hết thì luật sư Lân làm việc bên đó được lương 1.000 hay gì đó một tháng phải không ạ? Còn ủy viên học chánh bên này hình như là miễn phí luôn, không có được tiền trả tiền luôn.
cho thấy cái
Và
sự
đó
tôn
là cái
trọng
thực
đó.
tế, nếu mà không trả tiền họ nói là wow, tại sao bỏ tiền để làm cái gì, nếu mà trả tiền như vậy thì mắc mớ cái gì, ăn thua cái gì đâu. Thì đó là, nhưng mà cái đó là cái thực tế của cái vấn đề ở nhiều nơi, như là cái dân biểu của Texas. Tôi không muốn chỉ trích, tôi nói là quý vị chỉ trả 20.000 một tháng á, làm sao mà quý vị có được những người tài giỏi hy sinh để làm cái chuyện đó được. Chỉ có như ông nhà giàu, chỉ có như ông quẫn không có chuyện gì làm mới đi làm những cái chuyện đó. Thành ra cái thực tế tôi không muốn chỉ trích, nhưng tôi nói cái ý tưởng của họ rất là hay, như luật sư Steven có nói là nó đến từ cái tinh thần phục vụ như vậy. Nhưng nếu trả lương cho nó đàng hoàng để cho nó xứng đáng, nếu mà không làm lương nhiều thì không đủ tiền nuôi, nuôi gia đình của họ, thì cái đó là cái sự quân bình của cái nhân bằng, cái cân nhắc của những yếu tố họ tuyển chọn cái người dân cử đại diện cho mỗi địa phương của họ như vậy.
Mình nói về cái sự đại diện như vậy thì có những nơi không trả lương luôn như vậy, ví dụ như ở Texas, nha sĩ Cương, có phải là do những người đó đã giàu có rồi nên quẩn nên ra tranh cử để có danh có tiếng hay không, hay là cái sự đại diện của họ có ý nghĩa như thế nào cho bản thân họ, cho cộng đồng của họ và cho mối quan hệ Việt Mỹ?
Ở đây thì chúng tôi có một chị tên là Lily Trương, chỉ làm ủy viên trong khu học chánh cũng đã nhiều nhiệm kỳ rồi, và vì vậy chúng tôi biết rõ là khi làm cái chức vụ này đó không có lương mà mất rất là nhiều thời giờ, nhiều khi cũng phải đi travel chỗ này chỗ nọ, thì có thể là được reimburse bồi hoàn một phần nào. Nhưng mà nói là giàu có thì thật sự chúng tôi biết cá nhân của gia đình chị đó không có phải là một gia đình mà giàu có, cũng đi làm công chức rồi ban ngày cũng phải đi làm việc để kiếm sống thôi, chứ không có giàu có. Mà mình nhìn chiếc xe, chỉ lái xe đi đó thấy rất là tội nghiệp, xe cũ rích rồi. Cho nên có lẽ là làm vì tấm lòng muốn cống hiến và hy sinh giúp cho xã hội Mỹ, chứ không có phải là vì muốn kiếm tiền. Thì cái sự quan hệ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là phải nói lên cái chính trị của Hoa Kỳ nó rất là hay. Chúng ta sống ở một đất nước mà phải nói là hiệp chủng quốc và có rất nhiều những cái sắc dân, thì cái cơ hội để mà cho bất cứ một sắc dân nào đại diện cho cái cộng đồng của mình trong cái chính trường Hoa Kỳ đó thì nó lúc nào cũng cũng có sẵn cho bất cứ ai muốn tham gia. Khu vực nào có nhiều người Ấn Độ thì cái chính trị địa phương đó cần phải có một người Ấn Độ để mà đại diện nói lên cái quyền lợi của họ. Khu vực nào mà có nhiều người Việt Nam thì chúng ta cũng muốn có người Việt Nam đứng lên để mà đại diện cho tiếng nói của người Việt Nam. Không phải là chỉ về quyền lợi của người Việt Nam không, mà chẳng hạn như nhiều khi có một người mà chúng ta bị giống như là đối xử không được công bằng, thì phải có một cái người đại diện cho người Việt Nam chúng ta trong chính quyền địa phương để mà tranh đấu cho những cái quyền lợi đó, bị ức hiếp chẳng hạn đó, được đối xử không công bằng. Thì những lúc đó là chúng ta cần tiếng nói của một người chính trị gia Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng là trong tương lai này đó, mình phải làm thế nào để mà khuyến khích giới thế hệ trẻ của người Việt Nam tham gia nhiều hơn. Người Mỹ thì khi mà chúng tôi đi tranh cử trong cái năm 2016 đó, thì thấy rằng là cái sự có mặt của người người Mỹ gốc Việt đó thì phải nói là rất là được sự hoan nghênh của người Mỹ. Họ họ nói rằng là người Việt Nam, họ cũng nói, họ cũng công nhận luôn là người Việt Nam tại sao thấy ít có ai ra mà tham gia vào chính trị cả, và khi mà thấy mình tới đó thì họ rất là hoan nghênh và họ rất là vui trong cái, nhưng mà không có nghĩa là họ sẽ coi như là endorse cho mình đó. Mình phải earn, mình phải làm thế nào để mà mình earn được cái đó, mình phải chứng tỏ mình đi họp thường xuyên. Vì trước đó thì cá nhân chúng tôi cũng không có sinh hoạt nhiều, và trong đảng phái cũng không có đi tham gia những cái buổi họp vận động tại địa phương. Nhưng mà khi mà bắt đầu ra tranh cử rồi đó thì bắt đầu mới đi, hầu như là đi họp rất là nhiều. Thì khi họ thấy mình thật sự dấn thân, hầu như những cái buổi họp nào mình cũng đều có mặt hết, và làm việc rất là đàng hoàng, và mướn cả một cái team mà campaign manager và phụ tá manager trả lương rất là cao, thưa quý vị. Lúc đó là người campaign manager chúng tôi trả gần như 4.000 một tháng, rồi cái người mà phụ tá, hai người phụ tá, một người phụ tá là trả 3.500, còn một cái người mà lo vấn đề hành chánh, giấy tờ, nghe điện thoại, sổ sách đó là cũng phải là 3.000 đồng một tháng nữa đó. Thành mỗi một tháng như vậy là tốn cả hơn 10.000 đồng trả tiền lương. Rồi phải có một cái người mà mình phải thật sự là tin tưởng, làm cái người gọi là treasurer, tức là thủ quỹ đó. Cái người đó cũng rất là quan trọng, vì trong tất cả những cái giấy tờ vận động mà cấm bản đó, đều phải có cái tên là của người mà ra ứng cử, hoặc là tên của cái người thủ quỹ đó. Cho nên
À, trong cái kinh nghiệm bản thân của ông đã từng ra tranh cử rồi thì ông cũng biết rằng là ông đã phải bỏ rất là nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, cả một cái sự dấn thân và hy sinh. Nhưng mà ông biết chắc chắn là để mà được cái vị trí đó thì nó cũng không bằng với cái vị trí nha sĩ của ông trong cái xã hội bình thường. Tại sao ông vẫn dấn thân? Đối với ông cái sự đại diện đó nó có ảnh hưởng như thế nào cho cái cuộc sống cá nhân và cho cái mối quan hệ Việt Mỹ hay không?
Dạ thì nó rất là ảnh hưởng chứ. Làm nha sĩ thì dĩ nhiên là cái income nó cao, nhưng mà như chúng tôi nói là cái ý tưởng mà trả lương thấp khi mà ra phục vụ trong chính quyền địa phương hay là tiểu bang hay liên bang đó, là họ muốn là những người nào mà đã thành tựu trong cái công việc làm của mình mà khi ra phục vụ đó thì chỉ tập trung vào để mà phục vụ thôi chứ không phải để kiếm lợi. Cho nên những người mà tham gia vào đó là thường thường những người đã thành công trong cái kinh tế gia đình, ổn định một phần nào đó để mà biết là có thể đủ nuôi gia đình. Vì khi mà ra làm đó thì cái thời giờ mà mình bỏ ra đó, nó nói là 20 mấy ngàn một năm cho dân biểu tiểu bang, thực sự nếu mà mình tính luôn cả những cái giờ đi họp ban đêm rồi đi làm weekend rồi đủ thứ đó, thực sự có thể một giờ chắc được 5-10 đồng một giờ đồng hồ thôi chứ không không được bằng lương tối thiểu nữa đó, quý vị thấy đúng không? Đó, thành thử ra cái sự ảnh hưởng trong gia đình nếu mà không có được cái sự hỗ trợ của người phối ngẫu và nhiều khi cả con cái nữa thì nó rất là khó khăn. Cho nên khi mà quyết định ra tranh cử đó thì trong gia đình phải được ổn định về kinh tế, về về nội bộ trong gia đình nữa, thưa quý vị.
Không còn thời gian nữa thì chương trình phải tạm khép lại. Trước khi rời chương trình thì cũng xin ghi nhận ý kiến của luật sư Steven. Từ nãy giờ mình nói về những thách thức, những trở ngại, những khó khăn cản chân người Việt trên chính trường Mỹ rất là nhiều, từ cái khâu là trong gia đình ý thức hệ cho tới cái sự ủng hộ của cộng đồng chung bản sắc với mình, với những cộng đồng khác bản sắc với mình nữa. Thì bây giờ câu hỏi cuối cùng là làm sao có thể vượt qua tất cả những cái thách thức đó để mà mình có thể đưa cái tiếng nói của người Việt lên cao hơn, thăng tiến tiếng nói người Việt cao hơn, thúc đẩy tiếng nói người Việt mạnh hơn trên chính trường Mỹ. Ý kiến luật sư Steven.
Một cái điểm đó thì khi mình một người ứng cử viên mà đi vào tranh cử họ phải nhìn vô cái cộng đồng người Việt, nếu mà họ muốn lấy cái lá phiếu của cộng đồng người Việt thì họ phải cố gắng thuyết phục và nói rằng là đây là những cái đường lối chúng tôi sẽ làm nếu chúng tôi đắc cử để mà bảo vệ những cái quyền lợi, mà đặc biệt khi mà nói tới quyền lợi thì thật sự nó chỉ là cái vấn đề an sinh phúc lợi, cái đó là cái chánh thôi. Một cái điểm mà mình muốn nói, cái tư tưởng đó là cái người Việt Nam chúng ta vẫn còn chưa cả, bởi vì cái văn hóa và cái phong tục nó bị kèm cái tư tưởng của chúng ta lại. Một cái điểm là mình đưa ra là chị Trà My và quý vị cũng sẽ thấy thôi. Cái điểm thứ nhất, tại sao một người thành công làm rất là nhiều tiền mà đi chọn một cái job ra ứng cử để mà làm ít tiền hơn và mất thì giờ? Và cái người nói là tôi thật sự là tôi muốn đóng góp như là bảo vệ quyền lợi, không thuyết phục được những người cử tri lớn tuổi. Cái điểm thứ nhì, tại sao chúng tôi phải cho ứng cử viên đó tiền để quý vị thành công và quý vị trở thành người nổi tiếng, mà cái tiền là của tôi mà tôi không có nổi tiếng, thành ra vì tại sao tôi phải cho quý vị cái tiền đó để quý vị trở thành người nổi tiếng khi mà quý vị thành công? Cái tư tưởng đó đó, thành ra người ứng cử viên ở trong cái tập thể cộng đồng người Việt để mà xin cái lá phiếu của cử tri người Việt nó không có thuyết phục được, bởi vì người Việt đã bị cái nền văn hóa hồi đó giờ cả trăm cả ngàn năm rồi họ làm cho họ suy nghĩ như vậy. Và người dù cho chúng ta nói ngày hôm nay thì tất cả ba người mà chị phỏng vấn ngày hôm nay đều đồng ý cái vấn đề đó là cái sự đam mê của cái người đó, họ muốn làm cái đó, chứ không phải là về vấn đề danh hay là về tiền. Nhưng mà để mà thuyết phục cử tri người Việt trong tập thể cộng đồng người Việt thì nó rất là khó thuyết phục, là bởi vì cái nền văn hóa, cái tư tưởng, cái phong tục ngày xưa tới bây giờ đó nó đã nhiễm sâu vô cái đầu óc của người ta rồi.
Như vậy để mà xóa bỏ được cái tư tưởng đó thì Trà My đang chọn nghĩ là có phải là nó phải từ gia đình, nó phải từ giáo dục, chứ còn ở ngoài xã hội thì cũng rất là khó. Nếu mà gia đình cứ khuyến khích con em mình đi vào con đường dấn thân, đi vào con đường phục vụ cho xã hội thì dĩ nhiên là một cái thế hệ sau họ sẽ có cái đường hướng suy nghĩ khác đi, những cái suy nghĩ thực tế lúc này. Ý kiến
Dạ
của mình.
chị nói cái đó mình đồng ý là như vậy nè. Mình chưa có thấy một cái gia đình nào mà cha mẹ khuyến khích con cái đi ra tranh cử. mà mình chỉ nghe là những người gia đình nói tại sao mà khờ quá, tại sao ngu quá đi ra tranh cử, mất thời gian, mất tiền, rồi còn bị chửi, và đặc biệt nhất là tập thể cộng đồng người Việt mình. À, bởi vì cái vấn đề đảng phái, cái tư tưởng đúng không? Người thi dân chủ, người cộng hòa, thì mình đi ra hết phân nửa cái số người dân ở đó họ chửi mình. Mình đi tới đâu, mình đi ăn, mình đi chợ cái này cái kia, có những người họ nhìn mình với cặp mắt rất là ghê tởm, như là mình làm cái gì đó. À, là bởi vì tại mình không có thuộc về đảng của họ, không có thuộc về cái thành ra đó. Tại sao mình phải đi ra làm những cái chuyện đó, để phân nửa cái số người, cái tập thể cộng đồng mình họ ruồng bỏ mình, họ ghét mình, họ không dám đứng gần mình, họ không muốn đi chơi với mình, mà họ còn lên mạng, lên Facebook chửi xấu mình, rồi bôi nhọ mình, rồi mạ lị mình. Thì bất cứ một cái người nào, cha mẹ họ nói tại sao con khờ quá con đi làm cái chuyện này.
Trong đây có một người đang có trong số những người đang theo dõi chương trình, có người nói rằng là người Việt cái khó khăn quá lớn là vì phải ứng cử, phải thuyết phục đủ loại sắc tộc, không chỉ là thuyết phục cho người Việt của mình thôi mà thuyết phục cho những sắc dân khác nữa, mặc dù là mình muốn đại diện cho tất cả mọi người, nhưng mà cái sự thuyết phục đó nó là trăm làm dâu trăm họ, cho nên quá khó. Vì quá khó lương bổng cũng không bao nhiêu, cho nên nó cũng là những cái rào cản cản chân cho những người muốn dấn thân ra làm chính trị. Cho nên là đó là cả một cái con đường gian nan phục vụ, nó khác với lại cái con đường của những người ở Việt Nam, có thể họ khuyến khích con họ phải chạy chức chạy ghế chạy này chạy kia để cái tương lai sáng rạng có danh có lợi hơn, thì ở đây hoàn toàn ngược lại. Vì đây là một cái xã hội dân chủ, tất cả những cái là sinh hoạt trong xã hội nó đều hướng tới cái sự công bằng tiến bộ và lành mạnh, cho nên là nếu mà ai mà có tư tưởng là ra làm ông này bà kia để mà có nhiều tiền có danh có lợi ở Mỹ thì chắc chắn cái ý tưởng đó là đã sai lầm ngay từ đầu và sẽ không thành công. Cho nên cái con đường chính trị của người Việt ở đây quả là tất cả mọi người ở đây đều công nhận là rất là khó, rất gian nan, nhưng mà thế hệ một thế hệ hai đã thấy sự khó khăn gian nan đó và hiểu được cái nguồn gốc của khó khăn gian nan thì hy vọng là thế hệ ba thế hệ bốn sau này sẽ có những cái giải pháp hoặc là sẽ có những cái thay đổi để cho cái tiếng nói của những người Việt sau này, thế hệ sau này ở Mỹ có khả năng thăng tiến hơn, có khả năng gọi là có nhiều uy tín hơn trên chính trường Mỹ, vì cái sự uy tín đó nó cũng đem lại cho chính những cái lợi ích cho bản thân của họ, cho gia đình của họ, cho cộng đồng của họ ở đây, cho sự lớn mạnh của họ ở đây, và dĩ nhiên là cũng cho cái mối quan giao quan hệ Việt Mỹ đối với gia đình gốc gác nguồn gốc của họ ở Việt Nam nữa. Thì quý vị cũng thấy trước nay những người dân cử hoặc là những người dân biểu hoặc là có tiếng tăm trên chính trường Mỹ, họ luôn luôn nói về cái chuyện là phải ban giao dựa trên cái quyền lợi của đôi bên, dựa trên cái quyền lợi của người dân ở Việt Nam còn thiếu cái này còn thiếu cái kia, họ thúc đẩy cải thiện rất nhiều, thì cái đó là một cái sự đóng góp của họ nếu tiếng nói của họ ngày càng lớn mạnh hơn trên chính trường Mỹ. Một lần nữa cảm ơn quý vị ở đây, luật sư Steven, luật sư Lân và nha sĩ Cương, những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hoạt động chính trị ở Mỹ, đã chia sẻ những cảm nhận riêng tư và những cái khó khăn, những cái thử thách mà quý vị đã trải qua trong cái bức tranh gọi là hòa nhập chính trị Mỹ của người cộng đồng gốc Việt ở đây. Chào quý khán giả được hiểu thêm về cái sinh hoạt chính trị nó sôi động, nó đa dạng và nó có mang tính cộng đồng và thách thức như thế nào. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong một chương trình sau. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình đến lúc này và cảm ơn tất cả những vị khách mời đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.